Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Chăm sóc đào sau Tết. Coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ hơn 1.225 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó có gần 1.163 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất năm 2023 của thành phố, còn lại là vốn ngân sách tỉnh cấp. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, thành phố phân bổ được 763 tỷ đồng. Với nguồn vốn được phân bổ năm 2023, thành phố Thái Nguyên dự kiến dành gần 130 tỷ đồng thanh toán cho các dự án hoàn thành từ năm 2022 trở về trước, hơn 660 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2022, gần 106 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới năm 2023, hơn 131 tỷ đồng vốn dự phòng, trên 31 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023, thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp như đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khu dân cư phục vụ thu tiền sử dụng đất, rà soát quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu cho đầu tư công, tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng của các đơn vị thi công. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 694 cơ sở giáo dục, gồm 248 trường mầm non, 210 trường tiểu học, 192 trường trung học cơ sở, 33 trường trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và 1 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, giảm 3 trường so với năm học trước. Ngành giáo dục đã phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch từng bước sắp xếp tổ chức lại nơi có đủ điều kiện để hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Năm học 2022-2023, tỉnh sắp nhập 6 trường thành 3 trường ở các địa phương, tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp, học sinh một cách hợp lý, thu gọn các điểm trường lẻ. Như vậy, tổng số trường sắp nhập từ năm 2018 đến tháng 2 năm 2023 là 44 trường, sắp nhập thành 22 trường. Toàn tỉnh hiện có 324 điểm trường lẻ, mầm non 186 điểm lẻ, tiểu học 136 điểm lẻ, trung học cơ sở 2 điểm lẻ, giảm 14 điểm trường so với năm học 2021-2022. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đang xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể từng năm đối với đơn vị đủ điều kiện, thực hiện sắp nhập các đơn vị theo lộ trình. Sau khi thống nhất về công tác sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thu gọn điểm trường, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện sắp nhập 49 điểm trường, sắp nhập 38 trường tiểu học và trung học cơ sở thành 19 trường liên cấp, sắp nhập 16 trường cùng cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên cùng địa bàn thành 8 trường. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tại thửa đất số 946 tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK và thửa đất số 294 tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thường bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, sau Tết Nguyên đán, vào khoảng từ rằm tháng Giêng trở đi là người dân ở làng nghề hoa đào Cam Giá, thành phố Thái Nguyên bắt đầu thu các gốc đào cho thuê về vườn để chăm sóc cùng với các cây đào hậu bị. Mục đích là để tạo tán mới, giữ thế và để cây nở hoa đẹp vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm tới. Sau rằm tháng Giêng, chúng tôi đến làng nghề hoa đào Cam Giá, thấy các chủ vườn đào vận chuyển cây từ khắp các nơi về khá nhộn nhịp. Theo một số nhà vườn, đây chủ yếu là cây cho các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thuê để chơi Tết. Chỉ có số rất ít là của hộ gia đình thuê chăm sóc để đón Tết năm sau. Ông Ngô Văn Thúy, chủ vườn đào Thúy Lan, tổ 7, phường Cam Giá cho biết, Tết vừa qua, vườn của gia đình tôi có hơn 300 gốc đào, trong đó bán khoảng 200 gốc, còn lại là cho thuê. Hiện nay gia đình đang thu về để chăm sóc. Trao đổi về những kỹ thuật chăm sóc đào sau Tết, ông Thúy cho biết thêm.
Người ta chơi trong những dịp Tết trong nhà về cái tiếp xúc về cái ánh nắng mặt trời ấy, quang hợp ánh sáng ấy nó không được tốt mà khi mà đưa ra chăm sóc nó hay bị sủi nhựa, cây nó rất yếu, khả năng đưa về là phải cho cái thuốc kích rễ, kích rễ, kích mầm, chăm bón nó phải là cũng là cái phân do phân chuồng đặc biệt. Khi đất cát nó phải xử lý về những cái lấm mốc, cái mốc thì phải đất mới, cái nền đất cũ thì nó vẫn có sẵn đấy rồi nhưng mà nó phải bổ sung đất mới và xử lý vôi và phân lân super lân chẳng hạn, nên là xử lý những cái lấm mốc rêu của cái đất cũ đi.
Theo một số chủ vườn đào ở Cam Giá, cây sau khi trồng ổn định sẽ tiến hành cắt cành, thông thường trong một năm sẽ cắt 3 lần chính. Trong đó, ngày sau Tết là lần cắt đau nhất để cành mới phát sinh nhiều, năm tới sẽ cho nhiều hoa. Đến khi cành dài khoảng 40-50cm, tiếp tục cắt lần hai, để dư độ dài cành còn khoảng 10cm và tiếp tục chăm sóc. Trong quá trình cắt sửa, cần kết hợp tạo hình tán cây. sau mỗi lần cắt cành, người dân phải chú trọng việc chăm sóc, bón phân đặc biệt để cây sinh trưởng tốt. Phân bón sử dụng sau mỗi lần cắt cành là dạng phân tổng hợp của NPK, phân bón ba màu và phân chuồng. Ngoài việc chăm sóc những cây đào cho thuê, thu gom của người dân về, bà con ở làng nghề hoa đào Cam Xá còn tập trung chăm sóc các phôi đào được ghép thời điểm trước Tết nhằm cung ứng đủ đào Tết cho năm sau. Ông Lê Minh Sơn, chủ vườn đào Sơn Hằng, tổ 5 phường Cam Xá chia sẻ.
Số cho thuê nằm vào trong cái diện là 300-400 rồi vừa bán vừa cho thuê nó chỉ thế thôi. Mỗi năm mình chỉ khai thác tầm đấy thôi. Còn cái số kia là mình lại nuôi lại hoặc mình làm phòng trừ cây đào. Giải vì cây đào làm nó có cái rủi ro ấy. Là một là không nở, hai là nở quá hết thì mình phải làm phân loại ra tránh trường hợp là mất trắng. Cái mà mua về là mình phải ghép cái giống đào của mình vào đã. Là gọi là ghép cái giống đào mình xong mình mới tạo dáng, tạo thế, tạo cái độ chăm sóc ấy, thì cái cây đào mới nó vất vả hơn.
Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, qua số liệu thống kê, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vừa qua, tổng doanh thu từ nghề trồng hoa đào của người dân ở làng nghề đạt khoảng 25 tỷ đồng, cao hơn khoảng 5 tỷ đồng so với dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Có thể khẳng định, nghề trồng hoa đào đã đem lại thu nhập cao cho người dân, do vậy các kỹ thuật chăm sóc cho đào được người dân ở làng nghề hoa đào Cam Xá đặc biệt chú ý để cây sinh trưởng phát triển tốt. Cây nở nhiều hoa, tán đẹp vào đúng dịp Tết đến xuân về.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng, tích cực thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chương trình kế hoạch hành động sát với điều kiện thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành ủy cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy và thành ủy, năm vừa qua, 100% cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngay sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, các cấp ủy cơ sở đã phổ biến quán triệt đến cấp ủy từng chi bộ những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Cùng với thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, năm 2022, thành phố cũng quan tâm nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Trong năm, thành phố đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị với 49 lớp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 37 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.450 học viên. Thành phố cũng là địa phương có tỷ lệ đảng viên cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cao của tỉnh, giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt những thông tin thời sự chính trị. Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ngoài các cuộc họp, sinh hoạt đảng, đoàn thể, các hội thi, hội nghị, thành phố còn triển khai sâu rộng nội dung này trên phương tiện thông tin đại chúng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và không gian mạng. Năm 2022, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thực hiện 450 chương trình phát thanh với 3.700 tin bài, tổ chức và phối hợp sản xuất, phát sóng trên 320 chương trình tin bài truyền hình, đăng tải hàng nghìn tin bài trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và fanpage của thành phố, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, chất lượng hoạt động của đội ngũ 114 báo cáo viên cấp thành phố, trên 1.000 tuyên truyền viên cấp cơ sở từng bước được nâng lên. Hoạt động tuyên truyền đa dạng đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đáng chú ý là để đáp ứng công tác tuyên truyền trong tình hình mới, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ban chỉ đạo 35 thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động các trang web, Facebook, Zalo, fanpage trên mạng xã hội để tăng cường chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, năm 2022, Đảng bộ thành phố đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của thành phố năm 2022 đạt cao. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cho biết, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần tích cực chống sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cũng chú trọng thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 2 năm 2023, Thành ủy Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 313 báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung báo cáo. Phần thứ nhất, bối cảnh quốc tế trong nước, địa phương và quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết số 23 NQTU. Một lớn, bối cảnh tình hình. Văn học nghệ thuật là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên văn hóa của một quốc gia, dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và phát triển nhân cách con người. Trong những năm qua, văn hóa nói chung, hoạt động văn hóa nghệ thuật nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, đổi mới và phát triển, phù hợp với xu thế thời đại, song song với chú trọng phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc tháng 11 năm 2021, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa, trong đó có văn học nghệ thuật, trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Văn học nghệ thuật quốc gia ngày càng phát triển với hàng trăm tác phẩm có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, lao động say mê, sáng tạo và tâm huyết. Thành tựu chung của nền văn học nghệ thuật nước nhà đã tác động tích cực thúc đẩy hoạt động văn học nghệ thuật tại địa phương. Cùng với đó, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cũng là điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật phát triển và đến được với đông đảo công chúng. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, còn xuất hiện những thách thức đòi hỏi văn học nghệ thuật không ngừng phát triển, thích ứng, đổi mới như toàn cầu hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong văn học nghệ thuật, xây dựng quyền lực mềm quốc gia thông qua văn học nghệ thuật, mối quan hệ truyền thông số và khoa học công nghệ với văn học nghệ thuật. Nhiều vấn đề rất mới đòi hỏi việc nghiên cứu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đúc kết lý luận, hình thành các định hướng, tránh những biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo, xử lý hài hòa, phù hợp các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, sự cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột giữa Nga và Ukraine, tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, những ảnh hưởng từ mặt trái của kinh tế thị trường, môi trường văn hóa xã hội, môi trường không gian mạng, quá trình hội nhập quốc tế về văn hóa, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là một trong những đô thị tạo động lực, một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Thành phố hiện có diện tích 222,93 km2, dân số gần 40 vạn người, có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 21 phường và 11 xã. Trên địa bàn thành phố có 8 dân tộc chung sống, gồm dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Diều, Giao, Mông, Hoa, Thái. Đặc điểm nổi bật trong đời sống văn hóa của nhân dân thành phố là mang tính chất hội tụ, giao thoa giữa các vùng miền, các dân tộc, mang đậm nét văn hóa vùng miền núi Trung Du Bắc Bộ. Thành phố Thái Nguyên là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo lớn nhất cả nước, trình độ dân trí cao và khá đồng đều. Do vậy, nhu cầu sáng tác, hưởng thụ văn học nghệ thuật cũng rất cao. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố luôn quan tâm đến phát triển sự nghiệp văn hóa, văn học nghệ thuật, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật và chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn có bước phát triển, lực lượng văn nghệ sĩ ngày càng đông. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, thành phố còn gặp một số khó khăn, đó là chưa quy hoạch hoàn thiện thiết chế văn hóa đồng bộ, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật chưa đáp ứng tốt yêu cầu, thiếu các điểm vui chơi giải trí. Sự phối hợp hoạt động giữa các lĩnh vực và văn hóa có lúc chưa chặt chẽ. Nhiều vấn đề xã hội nổi lên cần được giải quyết, như giải quyết việc làm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.